Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Proper Care and Feeding of Husbands của Dr. Laura Schlesinger là một cuốn sách tư vấn hôn nhân dành chủ yếu cho các bà vợ. Tác phẩm xuất bản lần đầu năm 2003, sau đó có ấn bản bìa mềm năm 2006 và từng là sách bán chạy toàn quốc tại Mỹ. Thay vì trình bày hôn nhân như một cuộc thương lượng cân bằng giữa hai cá nhân có các nhu cầu tương tự nhau, Schlesinger đưa ra một lập luận có chủ đích gây tranh luận. Bà cho rằng nhiều cuộc hôn nhân suy yếu vì người vợ không còn chủ động đáp lại nhu cầu được tôn trọng, được yêu thương, được gần gũi và được cảm thấy có giá trị của người chồng. Giọng điệu cuốn sách trực diện, quy trách nhiệm cá nhân cao, dựa nhiều vào kinh nghiệm tư vấn và các tình huống mà tác giả tiếp nhận qua chương trình phát thanh. Mục tiêu của sách không phải phân tích học thuật về quan hệ giới mà là thuyết phục người đọc thay đổi những hành vi hàng ngày để cải thiện bầu không khí gia đình. Chính giả định truyền thống về vai trò nam nữ vừa tạo nên nét riêng, vừa là nguồn gốc của nhiều phản đối với tác phẩm. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, luận điểm trung tâm là chăm sóc người chồng cũng là chăm sóc chất lượng hôn nhân. Thông điệp cốt lõi của Schlesinger là sự hài lòng của người vợ không tách rời khỏi cách cô ấy đối xử với chồng. Bà phản đối thói quen chỉ nhìn người chồng như một nguồn thu nhập, một người cùng nuôi con, hoặc một đối tượng để phê phán khi gia đình gặp áp lực. Theo lập luận của sách, người chồng cần cảm nhận rằng mình được vợ lựa chọn, đánh giá cao và đón nhận, chứ không chỉ được giao việc hay bị nhắc lỗi. Khi sự tôn trọng bị thay thế bằng mỉa mai, coi thường hoặc lạnh nhạt kéo dài, người chồng có thể thu mình, phòng thủ hoặc xa cách. Schlesinger xem đây là một vòng phản hồi. Cách cư xử của vợ ảnh hưởng đến mức độ thiện chí của chồng và phản ứng của chồng lại ảnh hưởng đến cảm nhận của vợ về cuộc hôn nhân. Vì vậy, bà yêu cầu người đọc bắt đầu bằng phần mình có thể kiểm soát thay vì chờ đối phương sửa đổi trước. Lập trường này không có nghĩa mọi xung đột đều do vợ gây ra hoặc người chồng được miễn trách nhiệm. Tuy nhiên, cuốn sách cố tình tập trung gần như hoàn toàn vào quyền chủ động của người vợ. Tính thực dụng nằm ở chỗ nó chuyển câu hỏi từ vì sao anh ấy không làm điều mình muốn sang mình đang gửi đi thông điệp gì qua lời nói, thái độ và sự quan tâm mỗi ngày. Thứ hai, tôn trọng được đặt ngang hàng với tình yêu trong nhu cầu cảm xúc của đàn ông. Cuốn sách nhấn mạnh một khác biệt mà Schlesinger cho là thường bị bỏ qua. Nhiều phụ nữ chú trọng việc được lắng nghe, trò chuyện và đồng cảm, trong khi nhiều người chồng đặc biệt nhạy cảm với cảm giác được tôn trọng. Ở đây, tôn trọng không chỉ là tránh gọi tên xúc phạm. Nó bao gồm việc không bêu xấu chồng trước người khác, không dùng giọng giễu cợt để phủ nhận năng lực của anh ấy, không biến mọi bất đồng thành bằng chứng rằng anh ấy vô dụng. Tác giả cho rằng một người vợ có thể yêu chồng về mặt ý định nhưng vẫn làm tổn thương anh ấy nếu cách giao tiếp liên tục truyền đạt sự thất vọng hoặc khinh thường. Lý giải của sách cũng mang tính hành vi. Khi một người cảm thấy mọi cố gắng của mình đều bị xem nhẹ, họ ít có động lực tiếp tục đóng góp về mặt cảm xúc. Ngược lại, sự ghi nhận cụ thể có thể làm tăng cảm giác được gắn bó và khuyến khích hợp tác. Dù vậy, cách trình bày của Schlesinger dễ bị phê phán vì có xu hướng khái quát nhu cầu của đàn ông và phụ nữ theo giới tính. Một cách đọc hữu ích hơn là xem tôn trọng như nhu cầu quan hệ phổ quát, đồng thời thừa nhận rằng mỗi cặp đôi phải nói rõ điều gì khiến họ cảm thấy được trân trọng. Giá trị thực tế của chương này nằm ở việc buộc người đọc xem xét tác động của giọng điệu, không chỉ nội dung của lời phàn nàn. Thứ ba, gần gũi thể xác và sự chăm chút bản thân được xem là tín hiệu của sự ưu tiên Schlesinger dành sự chú ý đáng kể cho tình dục. Sự âu yếm và cách người vợ chăm chút diện mạo trong đời sống hôn nhân. Bà dùng khái niệm hội chứng xuề xòa để chỉ tình trạng một người vợ dần bỏ bê vẻ ngoài, trang phục hoặc sự chủ động gợi cảm sau khi kết hôn. Điểm mà sách muốn nhấn mạnh không chỉ là tiêu chuẩn ngoại hình. Theo lập luận của tác giả, việc ăn mặc chỉn chu, quan tâm đến cơ thể và dành năng lượng cho sự thân mật là những dấu hiệu cho thấy người chồng vẫn có vị trí ưu tiên, thay vì chỉ nhận phần thời gian và sức lực còn lại sau công việc, con cái và việc nhà. Sách cũng ví sự thiếu vắng gần gũi, thể xác kéo dài với việc từ chối trò chuyện nhằm diễn tả mức độ cô lập mà một số người chồng có thể cảm nhận. Đây là một so sánh sắc bén nhưng cũng đơn giản hóa vì ham muốn tình dục chịu ảnh hưởng của sức khỏe, kiệt sức, sang chấn, phân công lao động và chất lượng quan hệ nói chung. Đọc theo hướng cân bằng, phần này gợi một câu hỏi thiết thực. Hai vợ chồng có còn chủ động tạo điều kiện cho sự gần gũi hay đã để nó bị nuốt chửng bởi lịch trình và bực bội chưa được giải quyết? Lời khuyên chỉ thực sự lành mạnh khi sự thân mật dựa trên đồng thuận, an toàn và quan tâm hai chiều không phải nghĩa vụ một phía. Thứ tư, sách đề cao ảnh hưởng của người vợ đối với bầu không khí gia đình. Một trong những ý tưởng đặc trưng nhất của tác phẩm là người vợ có sức ảnh hưởng lớn trong việc tạo ra không khí của mái nhà. Schlesinger gắn ảnh hưởng này với những phẩm chất bà xem là nữ tính như trực giác, lòng trắc ẩn, sự nhạy cảm, khả năng gắn kết và vun vén. Theo bà, những phẩm chất ấy không biểu thị sự yếu đuối mà là một dạng quyền lực quan hệ. Một lời chào đón khi chồng về nhà, cách mở đầu một cuộc nói chuyện khó hay sự quan tâm đến tâm trạng của bạn đời có thể định hình việc ngôi nhà trở thành nơi hồi phục hay nơi căng thẳng. Lập luận này có phần thuyết phục khi nhìn ở cấp độ hành vi nhỏ. Quan hệ lâu dài thường không chỉ bị bào mòn bởi các biến cố lớn mà bởi những tín hiệu lặp lại rằng đối phương là gánh nặng, là đối thủ hoặc không được chào đón. Tuy nhiên, việc quy vai trò giữ gìn cảm xúc của gia đình chủ yếu cho phụ nữ là giới hạn lớn của sách. Nó có thể khiến những người vợ vốn đang gánh phần lớn việc chăm sóc và lao động tinh thần chịu thêm áp lực. Giá trị nên giữ lại là ý thức rằng bầu không khí trong nhà cần được tạo dựng có chủ đích, nhưng trách nhiệm đó phải được chia sẻ. Người chồng cũng cần học cách hiện diện, biết ơn, tự điều chỉnh cảm xúc và góp phần làm cho vợ cảm thấy an toàn, được nhìn thấy và được nâng đỡ. Cuối cùng, lời khuyên về trách nhiệm cá nhân đi cùng một khuôn mẫu giới tính gây tranh cãi. Điểm mạnh và điểm yếu của The Proper Care and Feeding of Husbands cùng xuất phát từ sự dứt khoát của nó. Chris Schlesinger không khuyến khích người đọc ngồi chờ một cuộc hôn nhân tự tốt lên. Bà liên tục kéo sự chú ý về những lựa chọn cụ thể như lời nói hàng ngày, thái độ đối với nhu cầu của chồng, mức độ sẵn sàng tha thứ và sự chủ động nuôi dưỡng kết nối. Với những người đang mắc kẹt trong thói quen đổ lỗi, sự nhấn mạnh này có thể tạo ra động lực thay đổi hữu ích. Người đọc được nhắc rằng không thể kiểm soát hành động của bạn đời, nhưng có thể chịu trách nhiệm về phần đóng góp của mình vào động lực quan hệ. Dẫu vậy, cuốn sách xây dựng phần lớn lập luận trên hình dung truyền thống. Đàn ông được mô tả là cần sự ngưỡng mộ và gần gũi từ vợ một cách đặc biệt, còn phụ nữ được mô tả là người nuôi dưỡng trung tâm của gia đình. Cách nhìn này không phản ánh đầy đủ các cặp đôi có phân công vai trò khác, các mối quan hệ đồng giới hay những cá nhân không phù hợp với khuôn mẫu giới. Nó cũng có thể trở nên nguy hiểm nếu được áp dụng cho quan hệ có kiểm soát, bạo hành hoặc phản bội. Nơi lời khuyên cố gắng chăm sóc nhiều hơn không thay thế được ranh giới và sự an toàn. Do đó, tác phẩm phù hợp nhất khi được đọc như một quan điểm có tính khiêu khích về trách nhiệm trong hôn nhân, chứ không phải một công thức phổ quát. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với những phụ nữ đã kết hôn hoặc đang chuẩn bị kết hôn, muốn xem lại cách mình thể hiện sự tôn trọng, hấp dẫn, biết ơn và quan tâm đối với bạn đời. Nó cũng có thể hữu ích cho các cặp đôi nếu đọc cùng nhau, với điều kiện cả hai xem đây là điểm khởi đầu để trao đổi về nhu cầu của mỗi người, thay vì dùng nó để buộc tội. Lợi ích thực tế của tác phẩm nằm ở sự cụ thể và tính thúc đẩy hành động. Schlesinger không dành nhiều thời gian cho lý thuyết phức tạp. Bà hướng người đọc đến các tương tác thường ngày như giọng nói, sự đón tiếp, cách phản hồi trước nỗ lực của chồng và việc duy trì đời sống thân mật. So với nhiều sách hôn nhân nhấn mạnh giao tiếp hai chiều, trị liệu hoặc kỹ năng giải quyết xung đột, tác phẩm này nổi bật vì cố ý đặt trọng tâm vào phần trách nhiệm của người vợ. Với một giọng điệu rất thẳng và mang màu sắc truyền thống, đây cũng là giới hạn quan trọng nhất của nó. Sách dễ bị xem là củng cố vai trò giới cứng nhắc, đánh giá chưa đủ các gánh nặng thực tế của phụ nữ và chưa nhấn mạnh đầy đủ tính tương hỗ. Người đọc sẽ nhận được nhiều nhất nếu giữ lại nguyên tắc chủ động chăm sóc quan hệ nhưng điều chỉnh nó bằng sự bình đẳng, đồng thuận, ranh giới lành mạnh và trách nhiệm từ cả hai phía. Vì thế, cuốn sách đáng đọc như một tiếng nói khác biệt, không phải như bản hướng dẫn duy nhất cho một cuộc hôn nhân tốt. Nếu bạn muốn ủng hộ Dr. Laura Schlesinger, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!